chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, chính phủ, các bộ ngành địa phương cả nước đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả thiết thực công cuộc chuyển đổi số quốc gia, đẩy mạnh chuyển đổi số trên hầu hết các lĩnh vực, đồng thời tổ chức triển khai quyết liệt đề án 06 từ trung ương đến cơ sở, được người dân doanh nghiệp đồng tình ủng hộ đánh giá cao, góp phần thay đổi phương thức quản lý và nâng cao chất lượng hiệu quả trong quản lý công dân, tiết kiệm thời gian công sức, hạn chế tiêu cực tham nhũng vặt, tạo nền tảng quan trọng để triển khai các dịch vụ công trực tuyến. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam vươn lên vị trí thứ 71 trên 193 quốc gia trong bảng xếp hạng chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc, công bố tháng 9 năm 2024, tăng 15 bậc so với năm 2022. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được xếp vào nhóm quốc gia có chỉ số phát triển chính phủ điện tử ở mức rất cao. Đưa vào khai thác một tuyến cáp biển mới, tuyến thứ 6 và là tuyến có dung lượng lớn nhất của Việt Nam được đưa vào khai thác, giúp cải thiện tốc độ Internet và bảo đảm sự bền vững kết nối quốc tế của Việt Nam. Tỷ lệ hộ gia đình có Internet cáp quang đạt 82,4%, vượt mục tiêu đến năm 2025 là 80%. Dữ liệu số và nền tảng số tiếp tục được xây dựng phát triển. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã xác lập thêm 4 cơ sở dữ liệu quốc gia, nâng tổng số lên 10 cơ sở dữ liệu quốc gia. 5 cơ sở dữ liệu quốc gia đã hoàn thành, khai thác sử dụng, 3 cơ sở dữ liệu đang triển khai, 2 cơ sở dữ liệu đã có kế hoạch bắt đầu triển khai. Các bộ ngành địa phương xác lập thêm 678 cơ sở dữ liệu, tăng 30%, nâng tổng số cơ sở dữ liệu lên 2.990. Giao dịch dữ liệu qua nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia tăng 57%, từ 647 triệu năm 2023 lên 1.013 triệu giao dịch trong năm 2024. Năm 2024 có thêm 21 bộ ngành địa phương ban hành danh mục kế hoạch cung cấp dữ liệu mở, nâng tổng số cơ quan địa phương đã ban hành danh mục kế hoạch cung cấp dữ liệu mở lên 75 cơ quan địa phương. Lần đầu tiên thực hiện giám sát và công bố trực tuyến việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Việc giám sát và công bố trực tuyến bảo đảm kết quả triển khai thực chất hiệu quả. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình của cả nước đạt 45%, tăng 2,5 lần so với năm 2023. Đây là nỗ lực của các bộ ngành địa phương. Cổng dịch vụ công quốc gia tiếp tục phát huy hiệu quả với 4.475 thủ tục được tích hợp, tương đương 70,8% tổng số thủ tục hành chính. Từ tháng 7 năm 2024, dùng VNEID để đăng nhập sử dụng dịch vụ công trực tuyến khoảng 425.000 lượt mỗi ngày, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Tỷ trọng kinh tế số năm 2024 ước đạt 18,3% GDP, tốc độ tăng trưởng vượt 20% một năm, cao gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP nhanh nhất Đông Nam Á. Theo Tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ, đề án 06 tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, đem lại nhiều tiện ích được người dân đồng tình ủng hộ cao. Điển hình như các bộ ngành đã cung cấp 54 trên 76 dịch vụ công thiết yếu theo quyết định số 206 ngày 28 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng. Trong đó, 43 thủ tục hành chính đã được cung cấp toàn trình trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Phần mềm dịch vụ công liên thông đã được triển khai trên toàn quốc với 520.887 hồ sơ đăng ký khai sinh và 132.541 hồ sơ đăng ký khai tử. Ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử. Bộ Công an đã hỗ trợ xây dựng chuyển đổi số tại Bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy thành mô hình kiểu mẫu vươn tầm quốc tế. Hỗ trợ Bộ Y tế xây dựng hệ thống điều phối dữ liệu y tế để tạo lập kho dữ liệu sức khỏe người Việt và trục liên tuyến dữ liệu giữa các bệnh viện, đến nay đã hoàn thành kết nối với 10 đơn vị. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp Bộ Công an làm sạch 1.784.410 dữ liệu công dân có nơi đăng ký thường trú tạm trú không khớp với nơi đăng ký hợp đồng điện. Bộ Công an đã phối hợp Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia xây dựng giải pháp tra cứu trang web lừa đảo. Theo đó, người dân có thể sử dụng một tin tức trên ứng dụng VNEID hoặc truy cập trang thông tin tín nhiệm mạng.vn để thực hiện tra cứu thông tin các tên miền độc hại, lừa đảo nhằm bảo vệ an ninh an toàn trên không gian mạng. Bên cạnh đó, Bộ Công an đã hoàn thành cung cấp 35 tiện ích trên VNEID được người dân hưởng ứng, điển hình là toàn quốc đã tích hợp 15.822.260 thông tin công dân trên sổ sức khỏe điện tử, 911.696 hồ sơ giấy chuyển tuyến và 2.629.117 hồ sơ giấy hẹn khám lại. 63 trên 63 địa phương đã chính thức triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID với 129.695 hồ sơ phát sinh trên ứng dụng VNEID. Chính thức triển khai định danh tổ chức với 4.793 hồ sơ đăng ký trên toàn quốc, tích hợp tính năng thông tin truy nã để công khai danh sách kèm thông tin của toàn bộ 8.019 đối tượng truy nã. Đến nay, đã số hóa được hơn 3 triệu sổ hộ tịch với hơn 95,8 triệu dữ liệu, phê duyệt, cập nhật chính thức vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên 79,3 triệu dữ liệu. Tại Bình Định, năm 2024, Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính chuyển đổi số và Đề án 06 của tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh khá toàn diện trên cả 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tỉnh đã xây dựng, ban hành cơ bản đầy đủ các văn bản thể chế phục vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Xây dựng và triển khai thực hiện dự án đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng mô hình chính quyền điện tử tỉnh giai đoạn 2021-2025. Xây dựng phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao trên toàn tỉnh, tích hợp và đồng bộ hóa các cơ sở dữ liệu lớn, bao gồm dân cư, đất đai, y tế, giáo dục, cán bộ, công chức, viên chức, để từng bước hình thành kho dữ liệu số thống nhất của tỉnh. Trong năm 2024, Bình Định cùng FPT triển khai đề án phát triển công nghiệp bán dẫn trí tuệ nhân tạo AI và an toàn mạng với mục tiêu phát triển mũi nhọn kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân. Đồng thời, tỉnh xúc tiến kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học và Công nghệ Bình Định chủ trì triển khai đề án nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh nhằm hoàn thiện và xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với du lịch, giáo dục và trải nghiệm khoa học tại tỉnh Bình Định. Kết quả, đơn vị đã hoàn thiện mô hình du lịch giáo dục kết hợp trải nghiệm khoa học thông qua sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố nông nghiệp, du lịch và giáo dục, đem đến những trải nghiệm mới cho học sinh. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay nói rõ hơn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những điểm nhấn của đề tài này là việc xây dựng thành công 5 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô và chất lượng đặt theo kế hoạch ban đầu gồm vườn cây dược liệu ứng dụng công nghệ cao, mô hình trồng sen nuôi cá, sản xuất nấm ăn theo phương thức kinh tế tuần hoàn, nuôi ba ba gai thương phẩm và nuôi chim gà kiển. Những mô hình này không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn phục vụ tốt cho du lịch giáo dục, giúp học sinh trải nghiệm trực tiếp và học hỏi về khoa học nông nghiệp. Sau khi hoàn thành các mô hình, nhóm nghiên cứu đã tổ chức nhiều buổi tham quan trải nghiệm cho học sinh. Trong đó, mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nấm ăn được học sinh đặc biệt yêu thích. Tại đây, các em được tham gia vào các hoạt động từ chuẩn bị giá thể cây giống đến chăm sóc, thu hoạch nấm. Đặc biệt, mô hình này còn giúp các em hiểu sâu sắc hơn về quy trình sinh trưởng của nấm, đồng thời nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững. Thạc sĩ Bùi Thanh Đạo, đồng chủ nhiệm đề tài, chia sẻ, các mô hình này giúp học sinh hình thành năng lực toàn diện, đồng thời tạo ra sản phẩm du lịch giáo dục mới, góp phần nâng cao hiệu quả của ngành du lịch và phát triển bền vững tại Bình Định. Tương tự, mô hình nuôi chim và gà kiển đã tạo ấn tượng thú vị cho các bạn trẻ khi đến tham quan và khám phá. Mô hình này giống như một lớp học thu nhỏ, nơi học sinh có cơ hội quan sát trực tiếp quá trình sinh trưởng và phát triển của chim, gà. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia vào các hoạt động trải nghiệm như cho chim, gà ăn và theo dõi tập tính sinh hoạt của chúng, từ đó rèn luyện kỹ năng quan sát và khả năng liên kết lý thuyết các môn học với thực tiễn một cách sinh động. Ngoài các mô hình chính, nhóm nghiên cứu cũng xây dựng các cụm chức năng nhỏ để trưng bày sản phẩm từ các mô hình với thiết kế quy hoạch chi tiết cho từng cụm. Các tour du lịch trải nghiệm khoa học được thiết kế trong một ngày với 4 điểm tham quan và các pano giới thiệu mô hình cùng mã QR giúp học sinh dễ dàng tìm hiểu thông tin. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu còn mở rộng và hoàn thiện các mô hình QH Edu Farm như vườn rau hữu cơ, nuôi thỏ, nuôi cá cảnh, trải nghiệm bắt cá, tắm mưa nhân tạo. Đồng thời chú trọng đến việc bổ sung thêm các điểm đến liên quan đến lịch sử và truyền thống cách mạng, tạo cơ hội cho học sinh vừa học vừa trải nghiệm. Theo thạc sĩ Lê Oanh Trưởng, thành viên phản biện của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, chương trình du lịch giáo dục kết hợp trải nghiệm khoa học qua các mô hình nông nghiệp công nghệ cao không chỉ giúp học sinh có những giờ phút thư giãn mà còn là một công cụ giáo dục mạnh mẽ. Học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn rèn luyện được kỹ năng phẩm chất cần thiết để trở thành những công dân có trách nhiệm với xã hội và môi trường. Với những kết quả khả quan từ đề tài, nhóm nghiên cứu đề xuất tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình hiện có, đồng thời bổ sung thêm những mô hình mới để làm phong phú thêm nội dung giáo dục và trải nghiệm thực tế. Cùng với đó, đơn vị chủ trì sẽ đẩy mạnh việc đào tạo đội ngũ nhân lực có kiến thức chuyên môn về du lịch, nông nghiệp và giáo dục, đảm bảo chất lượng và sự phát triển lâu dài của mô hình. Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá. Mô hình du lịch giáo dục kết hợp với nông nghiệp công nghệ cao chính là một hướng đi mới giàu tiềm năng để phát triển ngành du lịch Bình Định. Đề tài nghiên cứu này không chỉ giúp học sinh tiếp cận những kiến thức mới mẻ mà còn tạo ra những cơ hội phát triển bền vững cho cộng đồng địa phương. Hiện Bình Định đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến du lịch khoa học, nơi kết nối giáo dục, khoa học và nông nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Do đó, đề tài này không chỉ góp phần phát triển mô hình nông nghiệp bền vững, mà còn tạo ra những giá trị giáo dục sâu rộng, mang lại lợi ích kinh tế cho cộng đồng và góp phần bảo tồn phát triển văn hóa địa phương. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin dự báo gió mạnh sóng lớn trên vùng biển Bình Định. Hiện nay, vùng biển Bình Định bao gồm xa đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. Dự báo ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xa đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Cảnh báo ngày và đêm mai, vùng biển Bình Định bao gồm xa đảo Nhân Châu, có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 mét. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.